Mời quý vị đạo hữu tiếp tục với tác phẩm. Thưa quý vị đạo hữu, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phẩm thứ 24 của tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm 27, Thiền Ba La Mật. C1, Thiền Độ. D1, Thiền Sinh Hỏi. Thiền Sinh Bạch Phật: Kính Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu tập thiền định Ba La Mật như thế nào? Giải: Thiền là âm vạn, gọi đủ là thiền na, dịch là tĩnh lặng, nghĩa là trong trạng thái tịnh tĩnh có thể tư duy sâu xa, chiếu soi quán sát. Ý của thiền sinh muốn hỏi phải tu tập thiền định như thế nào. D2, Như Lai trả lời. A1, nói sơ lược hành tướng của thiền định. Thiền nam tử: Thiền định tức là giới, từ bi, hỷ xả, xa liệt kiết vượt, tu tập pháp lành, đây gọi là thiền định. Thiền nam tử: Nếu không có thiền định, ngay việc thế gian còn không thành tựu, huống hồ là việc xuất thế gian, cho nên các ông phải hết lòng tu tập. Giải: Giới có thể sinh định, định tức là giới, từ bi, hỷ xả tức là bốn vô lượng tâm. Ở cõi dục tu định, trước tiên cần phải trì giới, sau khi ra khỏi cõi dục tu thêm bốn vô lượng tâm, bốn xa lìa phiền não, không luận là phục, đè nén hoặc đoạn, cắt đứt đều cần phải tu định, bởi vì các tâm sở tán tâm không thể nào chứng đắc vô lậu tuệ. Giới, từ bi, hỷ xả là nhân của thiền định, xa lìa các kiết vượt, tu tập các pháp lành là quả của thiền định. Tứ thiền định đối với Phật pháp rất quan trọng, là vì tất cả thiện pháp thế gian xuất thế gian đều nương vào đây mà chứng đắc. A2, nêu rõ pháp tu thiền. Bồ Tát muốn thành tựu thiền định Ba La Mật, trước tiên phải nên gần gũi chân thật thiện tri thức, tu tập các phương tiện để thành tựu tam muội, đó là giới, giới giới nhiếp các căn, dứt các tà mạn, sống đúng như pháp, tùy thuận lời dạy của sư trưởng, tu các pháp lành không biết nhàm chán. Lúc tu pháp lành, tâm không ngừng nghỉ, thường ưa chỗ vắng lặng, xa lìa ngũ cái, tâm ưa suy ngẫm, quán lỗi lầm của sinh tử. Thường hết lòng tu tập pháp lành, không hề bỏ phế, đầy đủ chánh niệm, đoạn trừ những sự buông lung, lời nói cẩn thận, giảm bớt sự ngủ nghỉ, ăn uống, thân tâm thanh tịnh, không gần bạn xấu, không tới lui với người ác, không ưa diệt đời, biết thời, biết pháp, biết rõ tự thân, quán sát tâm lý, hoặc vui, buồn, giận, nhu nhược, cố chấp, biết rồi có thể trừ diệt, giống như thợ bạc, khéo biết sự nguội nóng, không làm hư hao, ưa dị cam lộ, dù ở trong pháp thế gian, thân tâm không dao động, giống như núi Tu Di không bị bốn luồng gió làm cho khuynh động, chánh niệm dẫn dàng, biết rõ lỗi lầm của pháp hữu chi. Nếu như ưa tam muội như vậy, không ngừng không nghỉ, nên biết người ấy có thể chứng đắc thiền định, ví như cọ cây lấy lửa, nếu cọ không ngừng sẽ dễ bắt lửa. Giải: Tam muội là âm vạn, còn gọi là tam ma địa, dịch là định, hoặc dịch là chánh thọ, hoặc đẳng trì, tức là tâm chuyên chú một cảnh bình đẳng chánh thọ. Ngũ cái tức là tham dục, sân khỏe, hôn trầm, si, trạo cử. Cái nghĩa là che mờ tâm thức, làm cho không được tịch tỉnh. Nếu như có thể trừ bỏ ngũ cái, tinh tiến tu tập thiền định, thì sẽ được vị cam lộ của niết bàn tịch tỉnh. A3, nói rõ công đức của thiền định. Thiện nam tử, nếu không tu tam muội mà muốn được pháp thế gian cùng pháp bồ đề xuất thế gian, ắt là vô lý. Thiện nam tử, tất cả tam muội đều là căn bổn của tất cả pháp lành, do nhân duyên này cần phải nhiếp tâm, giống như người cầm kính ắt thấy tất cả những việc thiện ác cho nên tam muội được gọi là sự trang nghiêm của Bồ Đề. Thân tâm được an lạc gọi là tam muội, không tăng không giảm gọi là đẳng tam muội. Từ lúc bắt đầu quán tướng xương nhận đến khi đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đều gọi là tam muội. Tam muội này có 4 loại: 1 từ sự ham muốn, 2 từ sự tinh tiến, 3 từ tâm niệm, 4 từ trí tuệ. Do 4 duyên này được vô lượng phước tăng trưởng tất cả thiện pháp. Lại có 3 loại: 1 từ sự nghe pháp, 2 từ sự tư duy, 3 từ sự tu tập. Tu pháp này dần dần phát sinh thiền định. Lại có 3 thời: 1 lúc sinh khởi, 2 lúc ngừng nghỉ, 3 lúc tăng trưởng. Thiện nam tử trong cõi dục giới có chủng tử tam muội. Do nhân duyên chủng tử được 3 loại bồ đề, 3 loại tam muội này có thể thoái thất, tạm ngừng hoặc tăng trưởng. Nếu ở cõi tứ thiền, thể tính của tam muội ắt sẽ kiên cố. Nếu theo thứ lớp từ cõi sơ thiền lên đến cõi phi tưởng, phi phi tưởng, thì cõi trên thù thắng hơn cõi dưới. Trong căn bản thiền thì có sự hỷ lạc, còn trong trung gian thiền thì không có. Sáu pháp thần thông cũng như thế, ở trong căn bản thiền chứ không ở chỗ khác. Tam muội đó gọi là bồ đề trang nghiêm. Do tam muội này mà được các giai dị học và vô học, 4 vô lượng tâm, 3 giải thoát buông, lợi mình lợi người, vô lượng thần túc thông, tha tâm thông, có thể điều phục chúng sinh, vô lượng trí tuệ, ngũ trí tam muội, chuyển quá độn căn thành lợi căn, đoạn trừ tất cả sinh lão bệnh tử, có thể thành tựu nhất thiết chủng trí, thấy tất cả pháp tính giống như nhìn qua miếng lụa mỏng. Giải thân tâm được an lạc như sơ thiền là ly sinh hỷ lạc, nhị thiền là định sinh hỷ lạc, tam thiền là ly hỷ diệu lạc, tứ thiền là xá niệm thanh tịnh. Chủng tử tam muội tức là chủng tử tu thiền định. Chủng tử này ở trong cõi dục giới, từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và cuối cùng là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Từ sơ thiền đến nhị thiền dẫn đến từ vô sở hữu xứ đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, trong khoảng cách trung gian gọi là trung gian thiền. Ở 4 tứ vô lượng định, thiện nam tử, người trí nên quán sát như sau: tất cả phiền não đều là quán thù lớn của ta. Vì sao? Vì phiền não có thể phá hoại tất cả, cho nên ta phải tu tập tâm từ bi, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh và vì muốn được vô lượng pháp lành thanh tịnh. Nếu có người nói lì tâm từ bi vẫn có thể được pháp lành, đây là điều phi lý. Lòng từ bi có thể đoạn trừ pháp bất thiện, làm cho chúng sinh lìa khổ được vui, quỷ diệt cõi dục. Lòng từ nếu duyên với cõi dục thì gọi là lòng từ của cõi dục. Thiện nam tử, chúng sinh nếu có thể tu tập tâm từ, người ấy sẽ được vô lượng công đức. Lúc tu tâm từ, nếu có thể trước tiên đem sự an vui đến cho kẻ quán thù, thì đây gọi là tu tập tâm từ. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh có thể chia làm 3 loại: 1 kẻ quán thù, 2 người thân thích, 3 kẻ không thân không thuộc. 3 loại như vậy gọi là cảnh duyên của tâm từ. Người tu tập tâm từ trước tiên phải bắt đầu từ những người thân thích, muốn làm cho họ thọ hưởng sự an lạc. Sau khi thành tựu điều này, kế đó mới đến kẻ quán thù. Thiện nam tử, có khi nhân bố thí mà phát sinh, nếu như có thể quán sát kẻ quán thù như đứa con của mình, đây gọi là chứng được tâm từ. Thiện nam tử, tâm từ chỉ có thể thương tưởng mà không thể cứu khổ, tâm bi thì vừa thương tưởng vừa cứu khổ. Thiện nam tử, nếu người nào có thể quán sát việc lành dù nhỏ mảy may của kẻ quán thù mà không thấy việc ác của họ, nên biết người ấy đang tu tập tâm từ. Giả như có người khi kẻ quán thù mắc phải bệnh khổ mà có thể đến thăm hỏi chăm sóc, cung cấp những vật cần dùng, nên biết người đó khéo tu tập tâm từ. Thiện nam tử, nếu có thể tu hành nhẫn nhục, nên biết đó là nhân duyên tu tâm từ. Tâm từ là nhân duyên của tất cả mọi sự an lạc. Người nào có thể tu tập tâm từ, nên biết người đó có thể diệt trừ tất cả nhân duyên của sự kiêu mạn, có thể thực hành bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tiến thiền định, trí huệ, nhiều pháp tu hành. Nếu có người tu định nên biết người ấy đang tu tập phước đức của Phạm Thiên. Vì được thân Phạm Thiên nên được gọi là phước đức Phạm Thiên. Nếu có người quán sát tội lỗi của sinh tử, công đức của Niết Bàn, thì dù bàn chân người ấy có dẫm phận quế cũng phải nên đội đầu cung kính. Người ấy có thể nhẫn được những việc khó nhẫn, làm được những việc khó làm, có thể tu tứ thiền, tứ không định cùng pháp bát giải thoát. Lại nên nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh tạo ác nghiệp thân khẩu ý trong đời vị lai sẽ thọ quả báo khổ, ta nguyện nhận chịu tất cả. Còn nếu ta có tạo được quả báo lành nào, nguyện cho tất cả chúng sinh sẽ được cùng ta hưởng thọ. Lòng từ bi đó nếu cảnh duyên rộng lớn thì sẽ rộng lớn, còn nếu cảnh duyên nhỏ hẹp thì sẽ nhỏ hẹp. Từ bi có ba loại: thượng, trung và hạ. Lại có ba loại: một, duyên với người thân; hai, duyên với kẻ thù; ba, duyên với người không thân không thù. Lại có ba loại: một, duyên với tâm tham; hai, duyên với chúng sinh hữu tình; ba, duyên với phi chúng sinh vô tình. Những cảnh duyên như thế đều gọi là tam muội. Các tâm bi hỷ xả cũng giống như vậy. Vậy đối với kẻ quán thù tu tập tâm từ, giống như muốn làm cây công đứng thẳng, phải kéo quá bên phía kia mới có thể làm cho nó thẳng đứng được. Tám giải thoát là: một, nội hữu sắc quán ngoại sắc; hai, nội vô sắc quán ngoại sắc; ba, tình giải thoát cụ túc trụ; bốn, không xứ; năm, thức xứ; sáu, vô sở hữu xứ; bảy, phi phi tưởng xứ; tám, diệt thọ tưởng xứ; năm, thiền định ba la mật. Thiện nam tử, có thiền định mà không phải ba la mật, có ba la mật mà không phải thiền định, có thiền định dù là ba la mật, có không phải thiền định cũng không phải ba la mật. Thiền định không phải ba la mật chẳng hạn như thiền định cụ thế tục, thanh văn, duyên giác. Ba la mật không phải thiền định chẳng hạn như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến. Thiền định vừa là ba la mật chẳng hạn như kim cương tam muội, không phải thiền định, không phải ba la mật chẳng hạn như các thiện pháp phát sinh từ văn tư của tất cả chúng sinh cùng thanh văn duyên giác. Giải: tam muội có nhiều loại biệt tướng, trong đây kim cương tam muội tức là một loại biệt tướng, ý nghĩa đã được giải thích ở phần trên. Sáu, sự khó khăn của tại gia. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng: một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu tập thiền định thanh tịnh, điều này không khó. Bồ Tát tại gia tu tập thiền định thanh tịnh, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị diệu ác duyên trạng buộc. Thank you.
thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tàng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tàng Thư Phật Học .net qua email Tàng Thư Phật Học @gmail.com hay Pháp Âm Tàng Thư Phật Học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.